Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Trước hết là lược thuật các tin chính sẽ loan trong bản tin thời sự tối nay. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Úc Châu nói chưa thấy nguy cơ xảy ra một cuộc suy thoái trước mắt, nhưng cảnh báo lạm phát sẽ tiếp tục tăng. Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu thụ Úc ACCC sẽ điều tra việc tăng giá năng lượng và việc các công ty điện đang lợi dụng thị trường. Cựu Thủ tướng Israel hy vọng sẽ có lợi trong một vòng bầu cử mới. Những người ủng hộ giới LGBTIQ+ đang lên án quyết định cấm vận động viên chuyển giới tham gia các cuộc thi dành cho phụ nữ. Và Mỹ kêu gọi Việt Nam thả bà Ngụy Thị Khanh, nhà hoạt động môi trường. Sau đây là bản tin chi tiết. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Úc Châu, ông Philip Lowe nói rằng ông không nhìn thấy nguy cơ xảy ra một cuộc suy thoái trong thời gian tới đây. Thế nhưng người Úc nên chuẩn bị tinh thần cho việc lãi suất sẽ tăng cao hơn để chống lại lạm phát. Ông Lowe nói rằng Hội đồng Quản trị Ngân hàng Trung ương Úc Châu cam kết làm những gì cần thiết để bảo đảm lạm phát quay trở lại mục tiêu từ 2 đến 3%. Phát biểu tại một sự kiện của Phòng Thương mại Hoa Kỳ ở Sydney, ông cho biết lạm phát dự kiến sẽ tăng lên 7% trong năm nay. Ông Lowe nói thay vì áp lực toàn cầu, lạm phát lại ngày càng xuất hiện ngay từ bên trong nước Úc.
It's going to be some years, I think. Before inflation's back in the 2-3% range, but it will over the next.
Thống đốc Philip Lowe nói, tôi nghĩ sẽ mất một vài năm trước khi lạm phát quay trở lại trong phạm vi từ 2 đến 3%. Nhưng trong vài năm tới nó sẽ dần giảm xuống và đó là lý do tại sao điều quan trọng là chúng ta phải lập biểu đồ con đường này trở lại đó và mọi người tin tưởng rằng chúng tôi sẽ làm được điều đó. Cũng trong lĩnh vực ngân sách, cả New South Wales và Queensland đều được thiết lập để giảm ngân sách tiểu bang của họ vào ngày hôm nay. Đây sẽ là bản ngân sách đầu tiên của Bộ trưởng Ngân khố New South Wales, ông Matt Keane. Các thành phần chính dự kiến sẽ bao gồm phẫu thuật không cấp thiết theo dõi nhanh, thúc đẩy giáo dục trị giá hàng tỷ đô la và cải cách thuế con niêm cho những người mua nhà lần đầu tiên. Trong khi đó, Bộ trưởng Ngân khố Cameron Dick của Queensland sẽ phân bổ ngân sách của tiểu bang mình. Điều đó sẽ bao gồm một trung tâm ung thư trị giá hàng triệu đô la ở Brisbane, đầu tư hạ tầng cơ sở vào những con đường mới và hệ thống thoát nước cũng như thúc đẩy phát triển nhà ở. Đến với lĩnh vực năng lượng, Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu thụ Úc ACCC sẽ điều tra việc tăng giá năng lượng và việc các công ty điện đang lợi dụng thị trường. Cuộc điều tra sẽ xem xét liệu các nhà máy phát điện lớn có thông đồng với nhau hay không và xác định xem họ có rút nguồn cung điện năng ra khỏi thị trường vào tuần trước hay không. Bộ trưởng Liên bang đặc trách về Dịch vụ Chính phủ và NDIS, chương trình bảo hiểm người khuyết tật quốc gia, ông Bill Shorten nói với Channel 9 trong chương trình Today Show rằng họ sẽ sớm đi đến tận cùng của vấn đề. Ông Shorten nói, các công ty năng lượng không nên tạo ra lợi nhuận quá mức khi mọi người đang phải làm việc khó khăn với chi phí sinh hoạt và ngay trong thời gian mùa đông này. Chúng ta đã chứng kiến cả một hệ thống năng lượng bị ảnh hưởng và chuyện này xảy ra lần đầu tiên trong 10 năm qua. Được biết, kết quả điều tra dự kiến sẽ được công bố vào tháng tới sau cuộc họp của các bộ trưởng năng lượng các tiểu bang và vùng lãnh thổ. Trong lĩnh vực y tế, trẻ em Úc từ 5 tuổi trở xuống có thể đủ điều kiện để được chủng ngừa COVID-19 trong vòng vài tuần tới. Bộ trưởng Y tế ông Mark Butler cho biết, cơ quan quản lý sản phẩm trị liệu Úc TGA đang xem xét đơn của công ty dược phẩm Moderna cho phép tiêm vaccine cho trẻ em từ 6 tháng cho đến 5 tuổi. Tuy nhiên, ông Butler nói với ABC rằng có thể phải mất 1 hay 2 tháng trước khi vaccine cho những người dưới 5 tuổi thực sự được sử dụng trong cộng đồng.
The Therapeutic Goods Administration has an application from Moderna, which they're currently going through.
Ông Butler nói, cơ quan quản lý sản phẩm trị liệu TGA có đơn đăng ký từ Moderna mà họ đang được xử lý. Nếu điều đó được chấp thuận, thì sẽ được chuyển tới cho nhóm tư vấn của chúng tôi về tiêm chủng. Hiện tại tôi không kiểm soát khung thời gian đó. Tôi nghĩ rằng điều phù hợp là các cơ quan có thẩm quyền cảm thấy rằng họ có thể tiến hành công việc lập pháp của mình trong một khung thời gian phù hợp. Và tôi hy vọng điều đó sẽ xảy ra trong những tuần tới đây. Được biết, tân chính phủ cũng đã cam kết tổ chức một ủy ban hoàng gia điều tra về những phản ứng đối với đại dịch trên toàn quốc, nhưng ông Butler không thể đưa ra khung thời gian về thời điểm bắt đầu cuộc điều tra này. Quý thính giả đang nghe bản tin thời sự của SBS tiếng Việt với Xuân Ngọc, chuyên qua tin quốc tế. Israel sẽ tổ chức cuộc bầu cử lần thứ 5 trong vòng 3 năm. Một vòng bầu cử mới có thể sẽ diễn ra vào tháng 10, mà tại đó cựu thủ tướng Benjamin Netanyahu đang tìm cách quay trở lại chiếc ghế quyền lực này. Các chính trị gia Israel sẽ bỏ phiếu vào tuần tới để chấm dứt liên minh cầm quyền của thủ tướng đương nhiệm Naftali Bennett và giải tán quốc hội. Ông Bennett sẽ bước sang một bên và được thay thế bởi Ngoại trưởng Yair Lapid, đối tác của ông trong liên minh đối lập, có thể đã kết thúc nhiệm kỳ thủ tướng của ông Netanyahu 12 tháng trước. Ông Netanyahu nói rằng sự thay đổi trong các diễn biến chính trị này là một sự thay đổi tích cực đối với đất nước của ông ta.
I must tell you that this evening people are smiling, even on the way over here. People are simply smiling.
Ông Netanyahu nói, tôi phải nói với bạn rằng buổi tối hôm nay mọi người đang mỉm cười, thậm chí là trên đường đi qua đây thì mọi người đơn giản là đều mỉm cười. Bởi vì họ cảm thấy rằng, bất chấp sự thay đổi ý thức này, mà chúng ta cũng đã nghe thấy tối nay, họ hiểu rằng có một điều gì đó tuyệt vời đã xảy ra ở đây. Chúng tôi đang loại bỏ chính phủ tồi tệ nhất trong lịch sử của Israel. Chuyển qua Vương quốc Anh, Vương quốc Anh dự kiến sẽ chứng kiến một cuộc tấn công vào ngành đường sắt lớn nhất trong 30 năm qua. Sau khi những nỗ lực thỏa thuận vào phút cuối không ngăn chặn được các cuộc biểu tình đã được lên kế hoạch. Các công nhân ở London trong ngành đường sắt sẽ nghỉ việc trong 24 giờ ngày 21 tháng 6 theo giờ địa phương khi họ yêu cầu trả lương và điều kiện làm việc tốt hơn. Dịch vụ đường sắt căn bản vẫn sẽ được tiếp tục chạy ở một số khu vực. Tổng thư ký Mitch Lynch của Liên minh Đường sắt Hàng hải và Vận tải RMT đã cho biết họ đã từ chối một số đề nghị từ Network Rail và công ty điều hành xe lửa.
The source of this problem is the Tory government's decision to slash £4 billion of funding from our railway network.
Ông Lynch nói, nguồn gốc của vấn đề này là do chính phủ Tory quyết định cắt giảm 4 tỷ bảng Anh tài trợ từ mạng lưới đường sắt của chúng tôi. Họ đã cắt 2 tỷ bảng từ đường sắt quốc gia và họ cắt 2 tỷ bảng từ TfL và đó là cản trở ngành công nghiệp này. Nó buộc các công ty phải thực hiện thắt lưng buộc bụng trong lĩnh vực vận tải và cắt giảm hàng loạt ngay trong hệ thống của chúng tôi. Một diễn biến quốc tế khác, một cuộc họp cấp cao của Liên Hợp Quốc đã được tổ chức để kỷ niệm ngày quốc tế đầu tiên về bài phát biểu chống lại sự thù ghét 18 tháng 6 và họp vào ngày 20 tháng 6. Năm 2022 đánh dấu năm đầu tiên ngày toàn thế giới nhấn mạnh về sự kiện này. Một phiên họp đặc biệt của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã nghe thấy rằng phương tiện truyền thông xã hội, thông tin sai lệch, tin tức giả mạo và thế giới trực tuyến đều đang tồn tại những ngôn từ căm thù cao độ. Các diễn giả kêu gọi đoàn kết và hợp tác toàn cầu đứng lên chống lại xu hướng nguy hiểm này. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc ông Antonio Guterres trước đây đã nói rằng nhiệm vụ của mọi người trên thế giới là chống lại sự thù hận. Cập nhật diễn biến tại Ukraine, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng châu Phi là con tin của cuộc chiến với Nga. Việc Nga xâm lược Ukraine và phong tỏa xuất cảng ngũ cốc của Ukraine đã gây ra tình trạng thiếu ngũ cốc và phân bón, làm dấy lên lo ngại về một cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu. Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi AU là Macky Sall đang cảnh báo châu Phi có thể bị sa vào vòng lửa dữ dội, đồng thời kêu gọi nhu cầu đối thoại khẩn cấp. Giải quyết vấn đề của AU qua video, vào ngày 21 tháng 6, ông Zelensky cho biết đây là trường hợp khẩn cấp toàn cầu. Tổng thống Zelensky nói, cuộc chiến này có vẻ rất xa vời với bạn và các quốc gia của các bạn, nhưng giá lương thực tăng cao là một cách thảm khốc đã khiến nó trở thành nguy cơ của hàng triệu gia đình châu Phi. Cũng như nhiều gia đình ở châu Á, châu Âu, châu Mỹ Latin đều bị ảnh hưởng. Sự bất công và nó bị kích thích bởi mức độ giá lương thực trong chiến tranh của Nga là điều đáng lo ngại ở tất cả các lục địa. Thật không may, điều này có thể trở thành một vấn đề cụ thể đối với các quốc gia của bạn. Tới với Nam Cực, những nhà thám hiểm Nam Cực đã nhảy xuống làn nước băng giá để kỷ niệm một truyền thống quan trọng giữa mùa đông ở cực Nam. Vào thời điểm này trong năm, nhiệt độ nước khoảng âm 2 độ C, rất gần với điểm đóng băng của nước biển. Trưởng nhóm nghiên cứu Casey Station cho biết, truyền thống của các nhà thám hiểm là lao vào một hố nước cắt xuống biển băng để đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong năm. 30 người thám hiểm ở đây, chúng tôi đã bơi vào sáng nay, một chút truyền thống cho hầu hết các lễ kỷ niệm giữa mùa đông của chúng tôi. Việc tham gia thực sự tiếp thêm sinh lực, thậm chí là tiếp thêm quyết tâm để đi ra ngoài. Nhưng đây tuyệt đối là một ngày rất tuyệt vời và tất cả chúng tôi đã có một khoảng thời gian đúng là thật tuyệt. Và cũng trong ngày hôm nay đánh dấu ngày ngắn nhất trong năm của Úc, Sydney sẽ trải qua một ngày mà chỉ có dưới 10 giờ được hưởng trọn ánh sáng ban ngày trong ngày hôm nay, trong khi xa hơn về phía nam, Hobart sẽ nhìn thấy ánh nắng mặt trời chỉ trong 9 tiếng đồng hồ. Một tin thể thao, một loạt các tổ chức bình đẳng giới của LGBTIQ+ đã đứng ra phản đối quyết định của cơ quan quản lý thế giới trong môn bơi lội về việc cấm các vận động viên chuyển giới tham gia các cuộc thi dành cho phụ nữ. Quyết định của Liên đoàn Bơi lội Quốc tế FINA là quyết định nghiêm ngặt nhất của bất kỳ tổ chức thể thao Olympic nào, chỉ cho phép các vận động viên nam chuyển giới trước 12 tuổi tham gia thi đấu trong các sự kiện bơi lội dành cho nữ giới. Thế nhưng giám đốc điều hành của Equality Australia là Anna Brown đã nói với SBS News rằng chính sách mới đặt ra một tiền lệ có hại và FINA nên xem xét lại chính sách này ngay lập tức. Bà Brown nói, khi bạn đang tác động đến quyền con người, nơi mà bạn đang loại trừ và phân biệt đối xử với mọi người, điều thực sự quan trọng là bạn phải thực hiện cách tiếp cận dựa trên bằng chứng và chỉ giới hạn quyền con người khi nó thực sự cần thiết và tương xứng với tác hại hoặc rủi ro của nó. Được biết điều này xảy ra khi Liên đoàn bóng bầu dục quốc tế ra lệnh cấm các vận động viên chuyển giới thi đấu trong các giải đấu thử nghiệm cuối tuần và World Cup. FIFA cũng cho biết họ sẽ xem xét lại các hướng dẫn chính sách về vận động viên chuyển giới. Nay là tin Việt Nam. Hoa Kỳ cho biết họ quan ngại sâu sắc về bản án được đưa ra vào ngày 17 tháng 6 mà chính quyền Việt Nam tuyên bố với nhà hoạt động môi trường Ngụy Thị Khanh, đồng thời kêu gọi Việt Nam thả bà này. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết hôm 19 tháng 6 theo giờ địa phương. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho biết cụ thể trong một thông cáo, đó là Hoa Kỳ kêu gọi chính phủ Việt Nam trả tự do cho bà Khanh, người được quốc tế công nhận với việc thúc đẩy các vấn đề biến đổi khí hậu và các vấn đề năng lượng bền vững ở Việt Nam, cũng như các nhà hoạt động môi trường khác hành động vì lợi ích của Việt Nam và người dân đang bị bắt giữ. Tuy nhiên, theo thông tin của AFP, thì bà Khanh đã bị tòa án Hà Nội kết án 2 năm tù về tội trốn thuế. Bà Khanh được trao giải thưởng về môi trường hồi năm 2018 vì những thành tích hoạt động nhằm cắt giảm khí carbon ở Việt Nam trong bối cảnh chính phủ Việt Nam đã cam kết với quốc tế nền kinh tế sẽ trung hòa carbon vào năm 2050. Và bây giờ là tin hối suất. Một úp kim hôm nay tương đương với 69.74 xu Mỹ và 16.156 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ tư 22 tháng 6. Tại Perth, đôi lúc có mưa, nhiệt độ từ 10 đến 22. Ở Adelaide, trời mưa 12-17. Melbourne, nhiều mây 7 đến 16 độ. Hobart, có chút mây 5 đến 14. Ở Canberra, trời nắng, nhiệt độ từ âm 1 đến 13. Wollongong, Sydney và Newcastle, trời nắng. Nhiệt độ mỗi nơi, Wollongong từ 10 đến 18, Sydney 9-18, Newcastle từ 9 đến 19 độ. Ở Brisbane trời nắng 10-23, tại Cairns đôi lúc có mưa 20 đến 26 độ và ở Darwin trời nắng nhiệt độ thấp nhất 21, cao nhất 33.